Linh vực, chương 1752. Hai bút cùng hạ 2. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, Trần Lâm cười khổ, nếu phá thiên kính không có hư nát, lấy lực lượng thần kỳ của phá thiên kính bình phục quy tắc không gian, thật ra có khả năng đem không gian kình thiên thành bị vặn vẹo bình ổn lại, hiện tại. Hắn lắc lắc đầu, ồ, Tần Liệt chân mày cau lại, đột nhiên cảm giác được linh hồn khí tức mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu, đang từng chút một biến yếu. Ngay cả một tầng vách tường đen đúa cách tuyệt thiên âm cốc nọ tựa như cũng đang chậm rãi biến mất. Hô, một khối ám hồn thú phân thân của hắn, sau khi lóe lên, đã xuyên qua kết giới thiên âm cốc rơi vào trong cốc. Một đám linh hồn u ảnh của hắn sớm bay vào trong cốc hóa làm một luồng hắc quang, dung nhập ám hồn thú phân thân. Kết giới tiêu thất, bản thể của hắn bên ngoài quát. Đám người viêm đế, băng đế, hoa thiên khung, sau khi nghe tiếng hô của hắn, đều nối nhau bay vào thiên âm cốc. Bọn họ hồn đàn cùng thân thể đều không có phân ly. Đồng thời, thân thể huyết nhục đám người Bùi Đức Hồng, vốn bị kết giới vô hình nọ phân ly, lưu ở ngoài cốc. Lúc này, đám người Bùi Đức Hồng tâm thần chợt động, phát hiện bọn họ cùng thân thể huyết nhục đã thành lập liên hệ. Chỉ thấy thân thể bọn họ từng người một từ ngoài cốc bay nhập trong cốc. Hô hô hô, bọn họ trong nháy mắt đem hồn đàn cùng nhục thân dung làm một thể. Trốn quá một kiếp, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhanh giết hai tộc nhân hồn tộc nọ. Bọn họ đồng thời khi cảm thán, từng đạo ánh mắt cừu hận nhất tề hội tụ hướng hồn thú trong cốc. Lúc này, trải qua viêm đế một phen hỏa viêm lưu tinh cùng vẫn thạch hỏa vũ oanh tạc, hồn thú thân mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu toàn thân bốc khói nằm ở trong thiên âm cốc, khắp nơi đều có hố lớn. Thân thể hồn thú bọn họ giống như đã chết vậy, từ trên người bọn họ cũng không có cảm giác được khí tức linh hồn. Thủy đàm tối đen ở trung ương cốc đàm thủy thế mà đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái động lớn đen thui giống như đi thông huyền âm minh hải. Từ trong cái động thâm u nọ truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết bén nhọn, lộ ra từng trận khí tức âm hàn thấu cốt. Cường giả tới gần chỗ này, nghe tiếng kêu trong đó, bị khí tức âm hàn im nọ va chạm một chút, đều cảm thấy sợ hãi nổi da gà, linh hồn đều như muốn trầm luân. Vực giới chi môn dựng ở trên thủy đàm, sớm đã nổ tung, từng cây xương vỡ đều hóa thành vụn xương. Ám hồn thú phân thân sau khi lại đây, hạ xuống bên cạnh thủy đàm nọ chạm vào những vụn xương nọ một chút rồi nói. Giả, vực giới chi môn này là giả cốt hài xây thành vực giới chi môn, tuyệt đối sẽ không yếu ớt như thế. Hai tên hồn tộc nọ là cố ý làm ra vực giới chi môn giả, để chúng ta tưởng bọn họ sẽ liên thông bên ngoài, hấp dẫn càng nhiều tộc nhân hồn tộc đến, khiến cho chúng ta điên cuồng ùa vào thiên âm cốc. Mà chúng ta, xác thật cũng bị lừa, liều lĩnh xông vào đây. Hắn nhìn thoáng qua đám người Bùi Đức Hồng. Đám người Bùi Đức Hồng sắc mặt u ám, một lời không phát. Ta cũng có sai, ta không có nhận ra thật giả, cũng không biết kết giới thiên âm cốc này có thể phân ly hồn đàn cùng huyết nhục, Tần Liệt trầm giọng nói. Bọn họ thì sao? Hoa Thiên không chỉ hướng hai hồn thú. Bọn họ, Tần Liệt một khuôn mặt cay đắng nói. Vốn mục đích bọn họ có lẽ thật sự là muốn mượn dùng phệ hồn thú, mượn dùng lực lượng huyền âm minh hải, để chúng ta toàn bộ những góc truyện audio.com. Người tiến nhập thiên âm cốc đều chết ở nơi đây, hóa làm hồn nô bọn họ. Nhưng bọn họ không có được như mong muốn, nay vừa thấy thế cục không ổn, liền cải biến phương châm. Bọn họ bỏ qua hồn thú thân, linh hồn bọn họ tán hướng toàn bộ hồn nô, sẽ ở ngoài kình thiên thành, linh hồn một lần nữa tụ tập. Tộc nhân hồn tộc có bí thuật như vậy, linh hồn bọn họ có thể phân tán tiềm nhập vào trong linh hồn mỗi một hồn nô, sau đó lại thông qua hồn nô khôi phục hồi hình dạng như cũ. Lời vừa nói ra, mọi người đều quá sợ hãi. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư lại kinh sợ bất an. Kình Thiên Thành bên kia đã có Nạp Nhĩ Sâm dẫn lĩnh cường giả gia tộc Tái Đa Lợi Tư, hơn nữa còn có rất nhiều hồn nô. Một cỗ lực lượng này đã đủ cường đại, thêm hai hoàng tử hồn tộc, Kình Thiên Thành bên kia lấy cái gì đến ứng đối. Bên ngoài Kình Thiên Thành, phía sau Nạp Nhĩ Sâm, đứng rất nhiều võ giả thân phận là nhân tộc. Linh hồn những người đó, nay đều bị lạc hạ hồn ấn, đã trở thành hồn nô của lạc đế phu cùng mạch khảo mỗ. Lúc này, từ trong khóe mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai những người đó, phiêu hốt ra từng luồng hồn yên đen đúa. Từng luồng hồn yên từ trên người bọn họ dâng lên, quỷ dị ở không trung hội tụ. Mấy chục giây sau, ở đỉnh đầu bọn họ, liền lơ lửng hiện ra hai gốc linh hồn thụ thật lớn. Đó là bản hồn mạch khảo mỗ cùng lạc đế phu. Chủ nhân, đây là hai bộ thân thể một gã hồn nô vực thủy cảnh, đem hai thân thể võ giả cửu trùng thiên xuất ra. Bọn họ đều là mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu, sau khi công hãm cửu trùng thiên thu hoạch còn chưa có kịp đem linh hồn bọn họ nô dịch. Hô, linh hồn thụ mạch khảo mỗ cùng lạp đế phu thuận theo thiên linh cái hai thân thể tràn vào não hải bọn họ. Hai võ giả nhân tộc ánh mắt đóng chặt đột nhiên mở ra. Trong đồng tử bọn họ hiện ra màu xanh biếc giống như bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu hoạt động tứ chi thích ứng thân thể mới, sắc mặt có chút âm trầm. Các ngươi bên kia thế nào? Nạp Nhĩ Sâm dò hỏi. Gia điểm biến cố Mạch Khảo Mỗ nhíu mày nói. Không phải các võ giả nhân tộc đều là xuẩn hóa, Viêm Đế cùng Băng Đế đều không có mất đi lý trí xông nhập Thiên Âm Cốc. Hồn đàn bọn họ cùng thân thể không có phân ly, lưu ở ngoài Thiên Âm Cốc người tên là Tần Liệt kia chỉ dẫn bọn họ chế tạo cho bọn ta không ít ma phiền. Hành động của chúng ta ở Thiên Âm Cốc xem như thất bại, ngay cả hai cái hồn thú thân. Cũng không thể không tạm thời bỏ qua, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, tiểu tử nọ một thân thủ đoạn thần bí, không quá dễ dàng đối phó, các ngươi đã tin chưa? Nạp Nhĩ Sâm lạnh nhạt nói. Từ lúc Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu chế định kế hoạch, hắn đã nhắc nhở qua hai người, nhất định phải cẩn thận, phải chú ý Tần Liệt. Nhưng bọn họ đều cảm thấy Nạp Nhĩ Sâm có chút quá khuếch đại năng lực Tần Liệt. Dù sao, hành động của Nạp Nhĩ Sâm ở Chu Tước Giới cũng thất bại, kế hoạch của hắn lợi dụng giả quỷ ở Cự Linh Giới đối phó Tần Liệt cũng không thể thành công. Bọn họ đều cảm thấy Nạp Nhĩ Sâm bởi vì tự thân thất bại. Cho nên đem lực lượng Tần Liệt khuếch đại, vì thất bại của mình mà tìm lấy cớ. Này bọn họ cũng thất bại, tử tế nghĩ lại Tần Liệt ở trên chuyện này phát huy ra tác dụng, bọn họ mới hiểu được Nạp Nhĩ Sâm không hề khuếch đại. Cách chương.